Thế hôm nay các anh chị đọc sách Tobia hả? Chắc chắn là hấp dẫn lắm nhỉ? Bởi vì sách Tobia so với sách của các tiên tri, các ngôn sứ thì hấp dẫn hơn nhiều. Đọc cứ như đọc tiểu thuyết ấy. Dễ đọc, dễ hiểu, rồi câu chuyện lại lôi cuốn nữa. Cho nên tôi đoán chắc là các nhóm chia sẻ rôm rả lắm đó. Thế trong một năm phụng vụ, các anh chị có nhớ được có lúc nào mà mình đi lễ mà mình nghe sách Tobia? Lễ cưới, ai cũng nhớ như vậy hết. Lễ cưới. Đúng đấy, anh nói đúng. Tuần trước, ngay ở trong ngày trong tuần cũng có đọc một đoạn Tobia. Thế thì các anh chị đã chia sẻ với nhau chắc nhiều điều rồi. Ở đây tôi xin đóng góp thêm phần của tôi. Còn tư liệu thì để tuần sau sẽ gửi tới cho các anh chị, có thể giữ lại để làm việc sau này. Ở Sài Gòn trước năm 1975 có một gọi là công ty à, chuyên bán quan tài á, bây giờ gọi là dịch vụ mai táng nhỉ, lấy tên là Tobia, nhớ không? Mà lý do làm sao thì đọc sách này là biết ngay nhỉ, chuyên gia chôn cất kẻ chết mà. Nhưng mà bây giờ để có một tầm nhìn tổng quát, ở đó có âm hưởng lịch sử, văn hóa, xã hội, chứ không chỉ đơn thuần là câu chuyện mà ta đọc được ở trong sách Tobia, thì cần phải nhìn lại bối cảnh. Các anh chị biết là vào thế kỷ thứ tư, thứ ba, thứ hai trước Chúa Giêsu, thì lúc bấy giờ nổi lên đế quốc Hy Lạp với một khuôn mặt nổi tiếng là Alexander Đại Đế. Ta đọc lịch sử, ta cũng nghe nhắc đến ông này, rất là nổi tiếng. Và lúc bấy giờ đế quốc Hy Lạp trải rộng khắp vùng Cận Đông, rồi quê hương Palestine của Chúa Giêsu cũng nằm dưới sự thống trị của đế quốc Hy Lạp. Cái đất nước của Chúa Giêsu đấy, như ta đọc Thánh Kinh đó, thấy xong mà lúc nào cũng bị các đế quốc đô hộ hết. Anh chị nhớ lại coi, những đế quốc nào? Assur, Ai Cập, Babylon, Ai Cập, rồi gì nữa? Ba Tư, Hy Lạp, rồi gì nữa? Đến thời Chúa Giêsu, Roma. Quá sức, toàn là bị các đế quốc đô hộ. Mà hình như cũng giống Việt Nam mình. Việt Nam mình thì Tàu, xong rồi đến Tây, xong rồi đến Mỹ. Việt Nam mình cũng giống vậy. Thế thì khi mà quê hương của Chúa Giêsu rơi vào sự thống trị của đế quốc Hy Lạp, thì cái tiến trình mà người ta gọi là Hy Lạp hóa, tức là ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp, từ ngôn ngữ cho đến phong tục cho đến lối sống của người dân Hy Lạp, là nó gây ảnh hưởng rất lớn trên dân Israel. Và khi đối diện với cái tiến trình Hy Lạp hóa này, đối diện với ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp, thì người Do Thái lúc bấy giờ có thái độ như thế nào? Có hai thái độ chúng ta có thể nhắc tới. Một bên á, là chống đối kịch liệt. Cụ thể nhất là nhóm, tiếng Việt có thể dịch là nhiệt thành. Các anh chị có nhớ là trong danh sách các môn đệ của Chúa Giêsu đó, có một ông mà có biệt hiệu là Nhiệt Thành không? Simon Nhiệt Thành. Đấy, nhóm Zelot. Tức là nhóm chủ trương dùng bạo động, dùng vũ lực để đòi lại chủ quyền và độc lập cho dân tộc. Cho nên trong các môn đệ của Chúa Giêsu là cũng đủ hạng người, đủ mọi lập trường và chính kiến về mặt xã hội. Bên cạnh cái nhóm chủ trương chống đối này là những người chủ trương thích nghi. Thích nghi với văn hóa Hy Lạp. Và chính trong bối cảnh như thế này tôi vừa trình bày đó mà sách Tobia được viết ra. Sách Tobia được viết ra để qua câu chuyện về gia đình Tobia đó, muốn nói lên rằng người ta có thể vẫn trung thành với Thiên Chúa và với lề luật của Người ngay giữa mọi gian nan và thử thách của đời sống. Chúng ta cần nhìn lại bối cảnh lúc bấy giờ như thế để thấy định hướng của sách Tobia trước khi mình đi vào từng phần trong câu chuyện của cuốn sách này. Đó là một cái nhìn tổng quát. Thế bây giờ cụ thể hơn, có một số đoạn thánh kinh trong sách Tobia mà tôi muốn đề nghị với các anh chị ta cùng tập trung vào trong giờ này. Trước hết là tôi muốn nói đến sức mạnh của lời cầu nguyện. Mời các anh chị lấy sách ra nào. Ở chương 3, các anh chị đã đọc sách Tobia rồi cho nên không cần phải nhắc lại chi tiết. Trong hai chương đầu kể chuyện ông Tobit là một người rất tốt lành vô cùng. Ông ấy chuyên đi làm việc thiện, đặc biệt là chôn cất kẻ chết. Cho dù gặp nhiều khó khăn, nhiều lời chế giễu, ông ấy vẫn trung thành với công việc tốt lành, chôn cất kẻ chết. Ấy thế mà thay vì được Thiên Chúa thưởng công, thì ông ấy lại gặp tai nạn như ông Job vậy. Nhưng ông này thì lại gặp tai nạn là bị mù. Bị mù vì cái chuyện nó chẳng đâu vào đâu cả. Ngủ rồi con chim sẻ nó làm bậy, thế mà đâm ra là mù lòa, tội nghiệp. Và khi ông ấy bị mù như vậy đó, thì đến cả những người thân của ông ấy, mà cụ thể là bà vợ, bà ấy lại còn trách móc các việc bố thí của ông ở đâu, các việc nghĩa của ông ở đâu. Ai cũng biết là ông được bù đắp như thế đấy. Người vợ là nửa của mình mà lại quay ra nói những lời châm biếm như thế thì đau đớn quá. Thế thì lúc bây giờ Tobit cầu nguyện như thế nào? Chúng ta xem và đọc với nhau lời cầu nguyện của ông, câu 1 cho đến hết câu 6. Đọc luôn câu 1 mở đầu nhé. Bấy giờ lòng tôi tràn ngập ưu phiền, tôi rên la kêu khóc và bắt đầu thở than cầu nguyện. Lạy Chúa, Ngài là đấng công chính, mọi việc Ngài làm đều chính trực, tất cả đường lối Ngài đều là từ bi và chân thật. Chính Ngài xét xử thế gian. Và giờ đây, lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, xin đoái nhìn và chớ phạt con vì những tội con đã phạm và những điều ngu muội của con cũng như của cha ông con. Các Ngài đã đắc tội trước thánh nhan và bất tuân mệnh lệnh của Ngài.
Ngài đã để chúng con bị cướp phá, phải tù đầy và chết chóc, nên trò cười, đề tài châm biếm và bia nhục mạ cho mọi dân tộc, nơi chúng con đã bị Ngài phân tán. Vâng, các phán quyết của Ngài thì nhiều và chân thật. Ngài đối xử như thế với con
nay xin Ngài đối xử với con theo sở thích của Ngài. Xin truyền rút sinh khí ra khỏi con, để con biến khỏi mặt đất và trở thành bụi đất. Quả thật, đối với con, chết còn hơn sống, vì con đã nghe những lời nhục mạ dối gian, khiến con phải buồn phiền quá đỗi. Lạy Chúa, xin truyền lệnh cho con được giải thoát khỏi số kiếp gian khổ này. Xin để con ra đi vào cõi đời đời. Lạy Chúa, xin đừng ngoảnh mặt không nhìn con. Quả thật, đối với con, thà chết còn hơn là suốt đời phải nhìn thấy bao nhiêu gian khổ và phải nghe những lời nhục mạ. Ông Tô Bít xin Chúa cho được chết. Khi ông ấy xin Chúa cho được chết thì các anh chị nhớ lại những khuôn mặt nào trong Thánh Kinh chúng ta đã học cũng xin cho được chết. Jeremiah. Ai nữa? Ông Gióp. Ai nữa? Elia. Nhiều vị xin cho được chết lắm. Thế có vị nào ở đây xin cho được chết không? Có câu chuyện người ta kể rằng có một lão tiểu phu rất là vất vả, ngày ngày phải lên núi kiếm củi gánh về bán để mà lo cho gia đình. Một hôm ông ấy mệt quá rồi, ông ấy bỏ gánh củi xuống, ông ấy than thở: sống như thế này thì chết cho nó xong. Vừa mới than xong cái thì tử thần nó hiện ra ngay ở trước mắt, nó cầm lưỡi hái dài và được rồi, ta sẵn sàng. Ông ấy vội vàng, ông lòng khó dậy: không sao, đi được. Chắc cũng có lúc mình muốn chết, nhưng nếu mà cái chết nó đến thật thì chưa chắc là chúng ta đã dám đón nhận. Mà ta đọc Thánh Kinh thì ta thấy rất nhiều khuôn mặt khi phải đối diện với những thử thách khó khăn và gian nan trong cuộc sống đến cùng cực, các ngài xin Chúa cho được chết. Không có tự tử nhé, nhưng mà xin Chúa cho được chết. Cùng với tâm trạng của ông Tô-bít đó, thì ở xa, cách đó xa lắm, có một nàng con gái là Sarah. Cô ấy cũng rơi vào một hoàn cảnh rất là đáng thương. Sarah không biết thế nào mà là bảy anh định cưới cô ấy đều chết cả. Một anh chết đã khiếp rồi, nên lại còn bảy anh nữa thì thế thì không biết là cô ấy sống làm sao được. Thế cho nên là người ta nhiếp móc cô ấy cũng phải thôi. Chính cô là kẻ sát phu, coi đó đã có bảy đời chồng mà chẳng được mang tên ông nào. Tại sao chỉ vì mấy người chồng của cô đã chết mà cô lại đánh đập chúng tôi? Thế thì cô Sarah đó cầu nguyện với Chúa như thế nào? Ta xem, ta nghe và ta đọc lại cái lời cầu nguyện của cô ấy này. Anh chị có thấy câu 11 không? Chúc tụng Chúa, lạy Thiên Chúa từ nhân, chúc tụng danh Chúa đến muôn đời, và mọi công trình của Chúa phải chúc tụng Ngài muôn muôn thuở. Giờ đây mặt con hướng về Chúa, mắt con nhìn lên Ngài. Xin Chúa phán thì con sẽ được biến khỏi mặt đất và không còn phải nghe những lời nhục mạ nữa. Lạy Chúa Tể, Ngài biết con trong sạch, không hề vương ô uế của đàn ông. Con đã không làm ô danh chính mình, cũng không làm ô danh cha con trên đất khách lưu đày. Con là con một của cha con, và người đâu có con nào khác để thừa kế. Người cũng không có anh em cận thân, không còn ai trong họ hàng để con phải giữ thân làm vợ người ấy. Con đã mất cả 7 người chồng, vậy con còn sống nữa làm chi? Nếu Chúa không ưng làm cho con chết, thì lạy Chúa xin đoái nghe con kể lể nỗi nhục nhằn. Sarah cầu nguyện như thế, cũng xin được chết. Nhưng mà lời cầu nguyện của Sarah mở đầu bằng một tâm tình. Tâm tình gì? Chúc tụng Chúa. Đấy, đây là cái điều mà hình như trong lời cầu nguyện của chúng ta hay thiếu lắm. Đó là tâm tình chúc tụng ngợi khen. Rất nhiều khi ta cầu nguyện chủ yếu là để xin thôi. Cảm ơn có khi cũng còn quên, còn chúc tụng ngợi khen thì chả mấy khi. Còn trong kinh nguyện của người Do Thái, hình như có lần tôi đã nói với các anh chị rồi, khi người ta cầu nguyện thì tâm tình đầu tiên là chúc tụng ngợi khen Chúa. Ngủ dậy một cái là chúc tụng Chúa là đấng ban cho con sự sống. Bởi vì giấc ngủ là hình bóng của sự chết mà. Mình ngủ thì ngủ luôn, mình đâu có biết. Cho nên thức dậy cái là chúc tụng Chúa ban cho con sự sống. Mặc quần áo đi làm cũng là chúc tụng Chúa cho con có quần áo mà mặc, bao nhiêu người không có quần áo để che thân. Trước bữa cơm chúc tụng Chúa cho con lương thực. Có một số cộng đoàn tôi thấy trước giờ cơm họ gần như lấy lại cái công thức mà linh mục đọc trong thánh lễ khi dâng bánh và rượu. Cái công thức đó là chúc tụng Chúa là Chúa tể càn khôn, vì Chúa rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và lao công của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh nuôi sống chúng con. Họ cũng lấy gần như tất cả cái công thức đó để trước mỗi giờ ăn đó cầu nguyện. Chúc tụng Chúa là Chúa tể càn khôn, vì Chúa rộng ban cho chúng con chén cơm, bữa ăn này. Chúng con dâng lên Chúa, xin Chúa chúc lành để bữa ăn này đem lại sức khỏe, tinh thần và thể xác cho chúng con. Một lời cầu nguyện rất ngắn thôi, nhưng mà đầy tâm tình tạ ơn, chúc tụng. Thì có ý nhắc lại với các anh chị là rất nhiều khi trong lời cầu nguyện của ta thiếu tâm tình chúc tụng ngợi khen Chúa. Cả Tô-bít và Sa-ra đều cầu xin Chúa cho được chết. Nhưng mà cô Sa-ra thì cô ấy có nói thêm điều này: hoặc là Chúa cho con chết, hoặc là Chúa tìm cho con một giải pháp. Và ngay sau đó thì sách thánh kể làm sao nào? Chúa có nhận lời không? Chúa có nhận lời. Và ngay ở chỗ này đã nói rõ là Chúa nhận lời rồi. Chúa sai thiên sứ Raphael đến. Thế nhưng mà trong thực tế thì ông Tô-bít và cô Sa-ra có biết là Chúa nhận lời chưa? Chưa biết. Có biết mặt mũi thiên sứ Raphael ra làm sao chưa? Không biết gì cả. Đấy, đấy là một điểm phải quan tâm nhé. Chứ đừng có đọc vội cái thì bảo vừa mới cầu xong cái Chúa cho ngày. Thế thì giá mà mình cũng được thế thì đỡ quá. Không có. Sách thánh kể là Chúa nhận lời, nhưng chính đương sự là chưa biết gì hết. Và vẫn phải lầm lũi bước đi trong đêm tối của đức tin. Mà chính khi người ta bước đi trong đêm tối của đức tin như thế thì mới làm bộc lộ một cách rõ nét hơn, một cách quyết liệt và thuyết phục hơn đức tin và sự trung thành, sự phó thác của họ nơi Chúa. Chứ còn nếu mà họ vừa mới ngửa mặt lên Chúa xin cái Chúa cho ngay, thế thì xem ra dễ quá. Đằng này đâu có thấy Chúa trả lời gì đâu.
và vẫn cứ lầm lũi đi trong đêm tối của lòng tin. Nói điều đó để chúng ta nhìn lại mình xem là mình có kinh nghiệm giống vậy không? Mình cũng có kinh nghiệm y như vậy thôi. Thành thử ra ở đây muốn nhấn mạnh đến sức mạnh của lời cầu nguyện. Và có một vài chi tiết trong tâm tình cầu nguyện của ông Tobit và cô Sarah mà tôi đề nghị các anh chị cùng quan tâm. Cứ theo như lời cầu nguyện của hai nhân vật này đó, thì cầu nguyện là họ giải bày với Chúa mọi tâm tư suy nghĩ của họ, mọi nhu cầu và ước vọng của họ. Đơn giản là như thế. Lạy Chúa, con khổ lắm rồi, con có phạm tội gì đâu mà lấy chồng 7 lần chết cả 7. Người đời người ta nhiếc móc con như thế. Thôi Chúa cho con chết đi, con đỡ khổ hơn. Đấy, cô ấy cầu nguyện rất tự nhiên. Cô ấy giải bày tâm tư ước nguyện của cô ấy lên Chúa. Ông Tobit cũng vậy thôi. Con xin Chúa cho con chết đi, chứ con sống như thế này mà cả ngày cứ nghe người ta nhiếc móc, người ta chế giễu, con chịu không nổi. Thành thử ra cầu nguyện không phải là điều gì quá cao xa, mà cầu nguyện chính là nói chuyện với Chúa. Nói chuyện với Chúa y như là khi các anh chị gặp buồn phiền đau khổ, các anh chị tìm đến với một người mà các anh chị quý mến, tin tưởng, các anh chị kể cho người ta nghe cái nỗi khổ của mình. Tôi lại còn dám nghĩ rằng khi cầu nguyện nó, nếu mà các anh chị có bực tức với Chúa được, nói luôn, cũng nói luôn, nói thoải mái, Chúa chả chấp đâu. Nói điều này để ta đừng quan niệm cầu nguyện nó quá khô khan và công thức. Cầu nguyện không chỉ là đọc những bản kinh có sẵn, mà cầu nguyện là giải bày chính tâm hồn của mình cho Chúa. Tôi tin là tôi không thấy Chúa, nhưng mà Chúa đang hiện diện ở đây. Và Chúa là người cha hết sức nhân từ, nghe lời con cái kêu xin. Tôi giải bày cho Chúa mọi vấn đề, mọi tâm tư trong đời sống của tôi. Rất đơn giản. Và một điểm nữa trong lời cầu nguyện của hai người này là khi họ giải bày tâm tư của họ cho Chúa như vậy đó, là họ hoàn toàn phó thác nơi Chúa. Điều này rất quan trọng. Phó thác nơi Chúa. Chúng ta sẽ thấy Chúa Giêsu cũng cầu nguyện như vậy thôi. Chúa Giêsu cũng cầu nguyện rằng lạy cha, cứ cái tâm tư tự nhiên là con xin cha cất chén đắng này đi. Nhưng sau đó Chúa Giêsu phó thác mọi sự cho Chúa cha. Ở đây cũng vậy nữa. Ông Tobit và cô Sarah phó thác mọi sự cho Chúa. Thành thử ra điểm đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị khi ta nhìn lại hai khuôn mặt là ông Tobit và cô Sarah, đó là sức mạnh của lời cầu nguyện. Có vị thánh nói cầu nguyện là hơi thở của linh hồn. Cầu nguyện là dấu chỉ của một người có lòng tin. Khi nào bạn không còn cầu nguyện nữa, đấy là dấu chỉ bạn đang mất đức tin. Thế cho nên ta cứ cầu nguyện với Chúa. Không chỉ ở đoạn sách thánh này đâu, mà nếu đọc kỹ lại sách Tobia sẽ thấy đó, rất nhiều lần nói đến việc cầu nguyện. Điểm kế tiếp mà tôi thấy khá là thực tế, nhất là nhiều anh chị ở đây là bậc cha mẹ trong gia đình, Đó là mình xem ông Tobit, ông ấy dạy dỗ con cái là cái cậu Tobia đó như thế nào. Chúng ta lấy sách Tobia ở chương 4 đó. Ông Tobit trước khi sai con là Tobia lên đường, ông ấy đã có những lời căn dặn rất hay mà các bậc cha mẹ, nhiều anh chị ở đây là các bậc cha mẹ trong gia đình, nên quan tâm để mình cũng bắt chước mà dạy dỗ con cái. Tôi thấy trước hết đó, là ông ấy dạy con những đức tính căn bản. Những đức tính căn bản đó là gì? Trước hết này, lấy câu 5 cho đến hết câu 6 ở chương 4. Con ơi, con hãy tưởng nhớ Đức Chúa mọi ngày. Đừng có ưng phạm tội và làm trái mệnh lệnh của Người. Hãy thực thi công chính suốt mọi ngày đời con, và đừng đi theo những nẻo đường bất chính. Vì những ai sống theo sự thật thì sẽ thành công trong sự nghiệp của mình. Kính sợ Chúa. Kính sợ Chúa. Các anh chị có còn nhớ kính sợ Chúa là gì không? Kính sợ Chúa là đầu mối sự khôn ngoan. Cho nên bài học trước hết ông ấy nói với con đó là kính sợ Chúa. Rồi tiếp đó là gì nữa? Các anh chị lấy cái câu 6 đó chúng ta vừa mới đọc. Những ai sống theo sự thật thì sẽ thành công trong sự nghiệp của mình. Sống theo sự thật, sống chân thật thì sẽ thành công trong sự nghiệp của mình. Điều này lại không cần thiết cho chúng ta trong bối cảnh xã hội ngày hôm nay. Nói dối quá sức, từ trên xuống dưới, từ trong những lĩnh vực có thể gọi là thiêng liêng, cao quý như là giáo dục cũng gian dối. Kỳ vừa rồi mới thấy báo chí khen là có một kỳ thi thật thà, không biết là thật thà cỡ bao nhiêu. Ông Tobit thì ông ấy nhấn mạnh với con kính sợ Chúa, sau đó là sống chân thật, sống theo sự thật, về lâu về dài sẽ thành công. Và một điều nữa thì rất rõ, đó là bác ái. Ông ấy nói với con ông ấy dài lắm về bác ái. Câu thứ 7 chẳng hạn: con hãy dùng của cải bố thí cho tất cả những ai thực thi công chính, và khi bố thí, mắt con đừng có so đo. Đối với ai nghèo khổ, con đừng ngoảnh mặt làm ngơ. Để rồi đối với con, Thiên Chúa cũng sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ. Tùy con có bao nhiêu, hãy cho bấy nhiêu. Có nhiều thì cho nhiều, có ít thì đừng ngại cho ít. Như thế là con tích trữ một vốn liếng vững chắc cho những ngày gian nan. Thật vậy, việc bố thí cứu cho khỏi chết và không để rơi vào cõi âm ti. Vì trước nhan đấng tối cao của bố thí là một lễ vật quý giá cho những ai làm việc bố thí. Chúng ta thấy có gần với giáo huấn của Phúc Âm, rất là gần giáo huấn của Chúa Giêsu về việc bố thí, về việc bác ái. Đấy, tôi biết ông ấy dạy con ông ba điều căn bản: kính sợ Chúa, sống chân thật và có lòng thương người, làm việc bác ái. Và dĩ nhiên khi ta đọc sách thánh thì ta sẽ thấy là ông ấy không chỉ dạy bằng lời nói, ông ấy dạy bằng chính hành động của mình. Ta thấy Thế có những đôi vợ chồng mà khi có người ăn xin đến nhà thì thay vì anh chị cho tiền, chị lại sai con của mình mà con lấy một bát gạo cho bác ấy. Chúng ta tập cho thằng bé nó làm việc tốt ấy. Và thay cả cái cung cách nó ra, không phải nó vắt bát gạo ra xong rồi nó xì vào mặt người ta, rồi nó hất trước mặt người ta. Mà nó phải làm cách lịch sự và lễ phép. Người ta vậy dạy con bằng những hành động nhỏ nhỏ như vậy. Mà nếu một đứa bé tập thói quen như thế từ bé thì lớn lên cũng có lòng thương người. Chứ còn nếu nó chỉ được nuông chiều thì nó chỉ nghĩ đến nó thôi. Đấy là nguy cơ của những gia đình mà ít con đó, thì có cái hay mà cũng có cái nguy đấy nhá. Một nhà xã hội học phân tích xã hội Trung Quốc này đó, với chính sách là mỗi gia đình chỉ có một con thôi. Có một con thôi thì thứ nhất, thường thường là con gái là hơi mệt rồi. Một cháu gái là bị giết chết để mong có đứa con trai nối dõi tông đường. Cái tâm thức đó nó vẫn còn tồn tại đến ngày hôm nay. Và thứ hai, bởi vì cả nhà có một đứa con trai thôi, cho nên khuynh hướng tự nhiên là đưa nó lên trên bàn thờ mà thờ. Thành thử ra cái thằng bé đó, từ nhỏ cho đến lớn, nó có một cảm giác là cái rốn của vũ trụ. Mọi sự phải quay chung quanh nó. Không phục vụ ai cả, nhưng tất cả mọi người phải phục vụ nó. Và người ta đang hình dung ra một xã hội tương lai, ở đó có một con người cho mình là cái rốn của vũ trụ cả. Thì không biết là xã hội đó nó đi tới đâu. Một xã hội mà không biết gì đến tinh thần phục vụ cả. Chỉ bắt mọi người phục vụ cho nhu cầu của bản thân mình thôi, thì nó làm sao? Đằng này ông tôi biết dạy con. Trước hết là những đức tính. Bên trong là cái căn dặn của ông Thế Tôn đọc một ngày nữa. Ông con để sự vượt phạt của Chúa. Các anh chị lấy câu cũng ở trên. Đừng sợ con, vì chúng ta đã lâm cảnh nghèo túng. Con sẽ nắm trong tay nhiều của cải Thiên Chúa, tránh xa mọi tội và làm điều lành trước mặt Thiên. Là khi ông Tu biết ông ấy nói với con cái điều này, thì bản thân ông ấy đang rơi tình trạng vừa bệnh tật, vừa đau khổ, vừa nghèo túng. Mà nếu theo cái luật thưởng phạt thì như vậy chắc là ông ấy phải lắm tội lắm thì ông ấy phạt chứ. Phải không? Vậy mà ngay trong... Phải không? Vậy mà ngay trong lúc bệnh hoạn, nghèo túng, đói khổ như thế, ông ấy vẫn xác tín và khuyên con đi. Thì con sẽ có nhiều của cải. Cái điều này làm cho tôi nghĩ đến ít nhất là hai khía cạnh. Thứ nhất là tôi tự hỏi là ông Tô biết lúc bây giờ ông vào sự sống mai sau chưa? Tôi dám nghĩ là chắc ông ấy có niềm tin vào sự sống mai sau chứ. Cho nên cái sự thưởng phạt của Chúa không chỉ ở trong thế gian này, mà sự thưởng phạt của Chúa sẽ rõ ràng và dứt khoát trong đời sống mai sau. Và một điểm nữa mà tôi nghĩ đến là khi ông ấy nói với con ông ấy rằng con sẽ nắm trong tay nhiều của cải. Thì cái của cải này có phải chăng ông ấy chỉ nghĩ đến sự giàu sang phú quý về vật chất? Hay là ông ấy còn hiểu của cải ở đây theo nghĩa tinh thần? theo nghĩa tinh thần. Bởi vì sự phong phú của con người á, nó không chỉ là ở sự giàu có vật chất, các anh chị thấy không, mà nó còn là sự giàu có về tinh thần. Có những người rất giàu về vật chất nhưng đời sống tinh thần thì thật là nghèo nàn, thật là nghèo nàn. Ngược lại, có những người họ không có của cải vật chất bao nhiêu nhưng đời sống tinh thần rất phong phú. Đấy, ít nhất là tôi nghĩ đến hai khía cạnh đó. Có nhiều nhà chú giải thì bảo rằng vào thời điểm này chưa chắc là người ta đã có niềm tin vào sự sống đời sau như chúng ta tin ngày hôm nay. Nhưng mà khi đọc cái lời khuyên của ông ấy dành cho con á, tôi nghĩ đến điều đó. Thế rồi ông ấy căn dặn con ông ấy trước cuộc hành trình một điểm nữa, đó là về cuộc hôn nhân. Cuộc hôn nhân của đứa con trai. Ông ấy dặn con thế này: này con, hãy tránh xa mọi thứ dâm ô, và nhất là hãy lấy một người thuộc dòng dõi cha ông con làm vợ, chứ đừng lấy con gái dân ngoại không xuất thân từ chi tộc cha con, vì chúng ta là con cái hàng ngôn sứ. Con ơi, hãy nhớ rằng từ khởi đầu cha ông chúng ta là Noe, Abraham, Isaac, Jacob, tất cả đã lấy vợ trong họ hàng anh em mình và đã được Chúa chúc phúc nơi con cháu, và dòng dõi các ngài sẽ được đất làm gia nghiệp. Thực sự ra cái lời khuyên này mình phải đặt vào trong bối cảnh lịch sử. Đó là một số đàn ông Do Thái đi lấy vợ dân ngoại. Rồi vì cái chuyện lấy vợ dân ngoại đó mà bản thân của họ dần dần mất đức tin. Cho nên có những lời cảnh giác rất là nặng nề. Ví dụ như ở trong sách Nehemia còn nói đến cái chuyện là những người Do Thái mà sống cảnh lưu đày, trong cái thời gian ở lưu đày đó thì đã cưới vợ là dân ngoại, bây giờ được hồi hương á, thì phải từ bỏ cái người vợ là dân ngoại đó để lấy vợ là người Do Thái. Chúng ta phải đặt mình vào trong bối cảnh lịch sử như vậy thì mới hiểu rõ hơn. Nhưng dẫu sao ở đây cũng hàm một lời khuyên liên quan đến các cuộc hôn nhân ngày hôm nay. Ngày xưa xã hội Việt Nam của chúng ta là xã hội làng xóm. Sống trong một ngôi làng như thế này thì có thể 80-90% là Công giáo rồi. Ngay cả khi từ Bắc di cư vào Nam, bây giờ mà ta đến Hố Nai này, Thủ Đức này, Sông Mới này, người ta sẽ thấy là 80-90% là Công giáo rồi. Cho nên cái chuyện mà người Công giáo lấy người Công giáo thì là bình thường. Nhưng mà bây giờ xã hội Việt Nam đang càng ngày càng đi vào tiến trình gọi là đô thị hóa, công nghiệp hóa. Ở đó tỷ lệ của người Công giáo chỉ là 7% thôi, hay là nói cho mạnh hơn nữa thì 10%. Nhưng mà trong số 100 người mà các bạn thanh niên gặp ở xí nghiệp, ở công ty, ở học đường thì chỉ có 10 bạn gái là Công giáo thôi, còn 90 bạn kia là thuộc các tôn giáo khác. Cho nên vấn đề hôn nhân mà giữa Công giáo và ngoài Công giáo là càng ngày càng nhiều, đặc biệt ở Sài Gòn. Các anh chị có quan tâm đến chuyện đấy không? Các bậc cha mẹ trong gia đình có quan tâm đến chuyện đấy không? Mình đâu có thể cấm được, phải không? Mình không thể cấm được. Nhưng mà có lẽ phải nắm vai trò chủ động nhiều hơn. Tức là về phía bạn nam hay bạn nữ mà là Công giáo đó, phải thực sự là người sống đức tin. Sống đức tin để có thể giới thiệu Chúa cho chính người thân yêu nhất trong gia đình của mình, và nhất là cho con cái sau này. Chứ còn chính mình thì lại cũng lại lơ mơ nữa. Tiếng là đạo gốc ấy, nhưng mà tinh ở ngoài đường thì nên nó chốc gốc lúc nào cũng không biết. Thì dần dần thì thay vì là giới thiệu cho người ta về Chúa thì chính mình cũng mất thôi. Cho nên bối cảnh lịch sử mà gia đình Tobia sống đó liên quan đến lời căn dặn của ông ấy về hôn nhân của con cái đó, nó cũng làm cho chúng ta phải suy nghĩ về khung cảnh sống của mình hôm nay và trách nhiệm của mình, nhất là trách nhiệm của những anh chị mà làm cha mẹ trong gia đình đây mà có con cái lớn rồi, sắp sửa đến tuổi kết hôn rồi, cũng phải quan tâm. Thế bây giờ cuối cùng, ở trong sách Tobia này, ngoài ông Tobit này, ngoài Tobia và Sarah, còn có một nhân vật nào nổi bật nữa?
Raphael.
Vâng, có nhân vật đó, nhưng mà nổi bật lên là Raphael. Và Raphael là
thiên thần.
Chúng ta gọi là thiên thần. Rồi. Nói đến Raphael nhiều lắm. Nhưng khi đọc câu chuyện của sách Tobia, tôi thấy thiên thần có bốn nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là dẫn đường. Dẫn đường. Chẳng hạn như ở chương 5, ta thấy sách Tobia kể là cậu Tobia đi tìm một người thông thạo đường để cùng đi với cậu đến Medi. Cậu ra đi và thấy thiên sứ Raphael đang đứng trước mặt cậu. Nhưng cậu lại không biết đó là thiên sứ của Thiên Chúa. Cậu nói với thiên sứ, anh bạn trẻ, anh là người ở đâu? Thiên sứ đáp, tôi cũng là con cái Israel, anh em của anh. Tôi đến đây để làm việc. Cậu Tobia liền hỏi, anh có biết đường đến Medi không? Thiên sứ nói, có, tôi đã nhiều lần đến đó. Tôi thông thạo và thuộc hết các đường. Tôi thường hay đến Medi và trọ ở nhà ông Gabaen, là người anh em của chúng tôi đang cư ngụ tại Rage xứ Medi. Bình thường thì Rage cách xa Ecbatan 2 ngày đường vì nằm ở miền núi. Và sau đó là Raphael dẫn đường. Các anh chị có thấy cái bức ảnh mà hình như bây giờ ít gia đình có, nhưng mà có bức ảnh nó có thiên thần xong rồi dẫn một chú bé đi qua cây cầu, phải không? Đấy, nhiệm vụ đầu tiên của thiên thần là dẫn đường. Tobia hỏi người thanh niên này này, anh bạn trẻ, anh có biết đường đến mê đi không? Chúng ta phải hỏi thiên thần, ngài có biết đường lên trời không? Đấy, ngài có biết đường lên trời không? Và thiên thần sẽ trả lời, biết chứ, kể rõ. Ăn thua mình có đi không? Nhiệm vụ thứ nhất của thiên thần là dẫn đường. Nhiệm vụ thứ hai là dạy dỗ. Dạy dỗ, giáo huấn chúng ta. Ở chương 6 chẳng hạn, kể cái chuyện con cá đó. Thế Tobia mới hỏi, anh Azaria có thứ thuốc gì ở trong tim, gan và mật con cá vậy? Thiên sứ trả lời, hãy lấy tim và gan cá đem khói trước mặt một người đàn ông hoặc đàn bà bị quỷ hay thần khí ác độc ám hại, thì sẽ tránh được mọi ám khí và từ này về sau không còn sợ ma quỷ và ác thần ở với người đó nữa. Còn mật hãy đem sức lên mắt người bệnh ngay nơi bị sẹo trắng và thổi vào mắt chỗ có sẹo thì mắt sẽ được lành. Dạy dỗ, giáo huấn. Thực sự đó, khi ta đọc chuyện này đó, thì những chi tiết mà ta vừa nghe kể nó có vẻ như là của một bác sĩ. Nhưng mà ở đây tôi tưởng là cần phải đọc được ý nghĩa thiêng liêng nhiều hơn. Đọc được ý nghĩa thiêng liêng nhiều hơn. Thiên thần dẫn đường đã vậy, nhưng mà thiên thần còn dạy dỗ, dạy dỗ cho Tobia cách để có thể chế ngự ma quỷ, cứu Sarah, và đồng thời để có một đêm tân hôn đúng nghĩa và đời sống gia đình hạnh phúc. Và đồng thời thiên thần cũng dạy dỗ Tobia để có thể đem thuốc về mà chữa lành bệnh tật cho cha già của mình. Nhiệm vụ thứ ba nữa của thiên thần đó là người làm trung gian giữa Thiên Chúa và con người, đặc biệt là chuyển cầu khi ta cầu nguyện. Thiên thần là trung gian. Ở chương 6 câu 17 đó, Raphael nói với Tobia thế này: khi động phòng, em hãy lấy một chút gan và tim cá đặt lên than trong lư hương. Mùi hương sẽ tỏa ra, quỷ sẽ ngửi thấy và chạy trốn. Nó sẽ không bao giờ xuất hiện quanh cô ấy nữa. Trước khi gần gũi nhau, cả hai hãy đứng lên cầu nguyện, xin Đức Chúa trên trời rủ lòng thương và ban ơn cứu độ cho các em. Đừng sợ, vì cô được tiền định làm vợ em từ trước muôn đời. Được tiền định làm vợ em từ trước muôn đời. Cái câu này là cũng ít người đọc mà để ý lắm đây nè. Cho nên mới nói chuyện hôn nhân là một ơn gọi chứ. Còn mình thì mình toàn nghĩ đến chuyện hôn nhân là tính toán không à. Tính toán tình cảm thì cũng còn tốt, còn tính toán cả tiền bạc nữa, tính toán xác thịt nữa. Đây sách Tobia nói là cô Sarah là được dành cho Tobia từ trước muôn đời. Cứ như là Chúa nói với các tiên tri vậy: khi ngươi chưa thành hình trong dạ mẹ thì ta đã biết ngươi. Là một ơn gọi đấy chứ. Và ở đây này, Raphael hướng dẫn Tobia cách cầu nguyện. Và hàm ở trong đó đó, ngài như là người trung gian, giúp cho Tobia biết dâng cái tâm tình của mình lên Chúa như thế nào. Và cuối cùng nhiệm vụ thứ tư đó, nhiệm vụ này thì ít khi mà ai để ý đến. Ba nhiệm vụ trên nghe hấp dẫn quá, dẫn đường, dạy dỗ, trung gian. Còn thêm cái nhiệm vụ nữa là ông ấy thử thách mình. Điều này ít ai nghĩ tới. Thử thách chúng ta, tôi nói có bằng chứng nhé. Ở chương 12, câu 13, Thiên sứ Raphael nói với lại ông Tobit á, như thế này này: và khi ông không ngại trỗi dậy, bỏ giờ bữa ăn để đi chôn cất người chết, bấy giờ tôi được sai đến bên ông để thử thách ông. Để thử thách ông. Lại còn có nhiệm vụ thử thách nữa. Nhưng mà không cám dỗ nhé. Thử thách thì khác mà cám dỗ thì khác. Ông tôi biết ông là người tốt, ông ấy toàn làm việc lành thôi, giống như ông Gióp vậy đó. Mà Chúa cho phép là thiên thần Raphael đến để thử thách lòng tin, thử thách sự trung tín của ông ấy đối với Chúa. Bốn nhiệm vụ của thiên thần. Nhưng khi ta nói đến các vị thiên thần, v với bốn nhiệm vụ như thế này, thì phải hiểu là hàm ẩn ở đằng sau các thiên thần là ai vậy? Vâng, là chính Chúa. Là chính Chúa. Chính Chúa yêu thương và Chúa đồng hành với mình qua các thiên thần. Từ đó các anh chị có nhớ là giáo hội công giáo của mình có một ngày lễ gọi là lễ thiên thần bản mệnh nhé. Ngày nào nhớ không?
Tháng 10.
Ấy? Giỏi thế. Mùng 2 tháng 10. Sau tổng lãnh thiên thần Michael, Gabriel và Raphael, chúng ta có lễ thiên thần bản mệnh vào mùng 2 tháng 10. Có nghĩa là mỗi một người trong chúng ta đây đều có một vị thiên thần bản mệnh. Mình không thấy đấy, nhưng mà Ngài có mặt để Ngài thứ nhất là dẫn đường này, thứ hai là dạy dỗ này, thứ ba là làm trung gian này, và thứ bốn là thử thách. Nhưng mà đồng thời khi ta thấy là Thiên Chúa sai các thiên thần đến để làm những công việc này, thể hiện lòng thương xót của Chúa đó, thì cũng đừng quên một điều. Chúng ta dịch cái từ thiên thần đó, nó không hay bằng cái từ người ta dịch ở đây là thiên sứ. Tại sao vậy? Đấy đấy, ý nghĩa căn bản của từ angelos ở trong tiếng Hy Lạp á, có nghĩa là sứ giả. Ta dịch là thiên sứ là hay. Chúa sai từ trời xuống. Thế thì ngay cả mỗi một người chúng ta đây này, một cách nào đó cũng được Chúa sai đi để đóng vai trò dẫn đường, dạy dỗ, làm trung gian, cả thử thách nữa. Thế bây giờ chẳng hạn như các anh chị là cha mẹ trong gia đình, thế các anh chị có dẫn đường cho con cái không? Các anh chị có dạy dỗ con cái không? Rồi các anh chị có giúp con cái tập cho nó cầu nguyện không? Và đôi khi các anh chị thử thách nó đấy chứ. À, thử thách bà xã. Khi còn đi học ở bên kia có một, không phải bộ phim mà là tôi nghĩ chắc mình gọi là cái gì nhỉ? Phim truyền hình nhiều tập hả? Nếu mà mình mua được bản quyền đó về dịch sang tiếng Việt, tôi nghĩ cũng hay lắm. Cứ mỗi chiều chủ nhật cái là nếu mà có giờ tôi ngồi tôi coi cái cuốn phim đó, mỗi tuần một tập, mỗi tuần một tập về các thiên thần. Nhưng mà đại khái người ta lồng vào trong cuộc đời này này, chẳng hạn như là một bạn trẻ nhé, đang gặp chuyện buồn phiền ở trong gia đình hoặc là học hành, rồi anh ta chán nản, anh ta nhào vào ma túy, xì ke, ăn chơi trác táng. Thế rồi bỗng xuất hiện một người nào đó đến làm bạn với anh ta, rồi đồng hành chia sẻ, rồi khuyên can, rồi cũng có một người khác đến nữa khuyên can thế này thế nọ, và cuối cùng anh ta tỉnh ngộ, anh ta trở về. Thì cái phần kết thúc của câu chuyện bao giờ cũng là cái người khách lạ đó tỏ mình ra, ta là thiên sứ và Chúa sai ta đến với bạn để nói với bạn một điều này: Thiên Chúa yêu thương bạn. Nhiều tập lắm và nhiều hoàn cảnh khác nhau lắm, nhưng mà cái sứ điệp cuối cùng bao giờ cũng là như vậy. Tôi nhớ tôi coi nhiều tập lắm mà tôi không còn nhớ là được tất cả là bao nhiêu tập. Nhưng mà mình mua được bản quyền đó để về dịch sang tiếng Việt đó, rồi các gia đình mà xem rất nhẹ nhàng hàng ngày thôi. Kể lại chuyện đó để các anh chị thấy thiên sứ không chỉ là Raphael, Gabriel, Michael, mà Chúa cũng mời gọi mỗi một người chúng ta đóng vai trò thiên sứ nữa. Một vài điểm khi đọc sách Tobia, bản thân tôi thấy nổi bật lên, muốn chia sẻ với các anh chị thêm vào những gì các anh chị đã chia sẻ cho nhau ở trong lớp. Và cuối cùng là xin dặn các anh chị là sáng ngày mai bắt đầu các thầy đại chủng viện ở đây bước vào tuần tĩnh tâm cuối năm. Trong đó đặc biệt có một số thầy phó tế tĩnh tâm để chuẩn bị lãnh tác vụ linh mục vào ngày lễ Thánh Phêrô Phaolô, tức là thứ sáu tuần tới. Xin các anh chị cầu nguyện cách riêng cho các thầy khi các anh chị đi tham dự thánh lễ hoặc là khi các anh chị cầu nguyện hàng ngày. Thế tuần sau thì chúng ta đọc sách gì? Tuần sau mình đọc sách Giu-đi-tha, ha? Và chia sẻ với nhau về sách Giu-đi-tha.